Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Sư Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 23 tháng 11, quý vị và các bạn sẽ theo dõi những đề mục sau đây. Giáo hội Việt Nam tuần qua, trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay. Giờ đây mở đầu chương trình. Mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua với Bình Minh và Bích Lệ.
Gửi đến quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Thứ nhất, đoàn Việt Nam đến Nhật Bản dự thánh lễ phong chân phước 188 vị tử đạo của Nhật Bản. Thứ hai, ai núp đằng sau vụ tấn công giáo xứ Thái Hà. Thứ ba, thư của giám mục Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Côn Trung gửi các bạn sinh viên học sinh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Để mở đầu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Đoàn Việt Nam đến Nhật Bản dự thánh lễ phong chân phước 188 vị tử đạo của Nhật Bản.
Theo tin từ Việt Catholic News, vào lúc 21 giờ tối ngày 17 tháng 11 năm 2008, đoàn Việt Nam gồm Đức Hồng Y Gian Batista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Mỹ Tho, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Phú Cường, Linh mục Tổng đại diện Sài Gòn, Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, Linh mục Giuse Đinh Tất Quý, anh chị Đinh Văn Minh, giáo dân đã lên đường sang Nhật Bản để thăm một số hội dòng, đại chủng viện, cộng đồng giáo dân người Việt và đặc biệt là tham dự thánh lễ phong chân phước cho 188 vị tử đạo của Nhật Bản được cử hành vào ngày 24 tháng 11 sắp tới. Được dòng Giuse truyền giáo Osaka bảo lãnh, chương trình thăm Nhật Bản của đoàn kéo dài từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 11 năm 2008. Ai núp đằng sau vụ tấn công giáo xứ Thái Hà? Hành vi quấy rối những nơi tôn nghiêm, thờ phượng, xâm phạm các biểu tượng tôn giáo, xưa nay đều bị xem là hành động đáng nguyền rủa. Vì thế, khi thực hiện những vụ việc xấu xa này, những kẻ chủ mưu thường không dám xuất đầu lộ diện. Tuy nhiên, với bài viết Ai núp đằng sau vụ tấn công giáo xứ Thái Hà, đăng trên Việt Catholic, số ra ngày 19 tháng 11 năm 2008, tác giả Alfonso Hoàng Gia Bảo giúp chúng ta nhận diện kẻ dùng thủ đoạn ném đá dấu tay trong vụ tấn công nhà thờ Thái Hà. Chúng ta thấy rõ một điều là trong cái nhìn của một số cán bộ lãnh đạo cấp cao của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng, cho đến Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Giám đốc Sở Công an thành phố Nguyễn Đức Nhanh, thì Đức Cha Ngô Quang Kiệt được họ đánh giá là đạo diễn chính của bộ phim Cầu Nguyện Đòi Công Lý tại Tòa Khâm Sứ và Thái Hà. Vì thế, vào ngày 15 tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Thế Thảo đã chủ sứ một cuộc họp báo về việc lên án và bày tỏ công khai việc muốn loại Đức Cha Ngô Quang Kiệt ra khỏi giáo phận Hà Nội. Thật ra, những lời tuyên bố như vậy với ngoại giao đoàn cũng không có gì đáng ngại nếu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vẫn cứ tiếp tục thực hiện nó một cách công khai, đúng như cái cách họ tổ chức họp báo để đưa ra lời tuyên bố. nhưng vấn đề lại trở nên đáng ngại ở chỗ, động thái thăm dò dư luận qua cuộc họp báo này đã không thành công như ông Nguyễn Thế Thảo mong muốn. Dù không bày tỏ ý kiến phản đối công khai trong cuộc họp, nhưng sau đó đã có nhiều ý kiến từ phía Bộ Ngoại giao cho rằng ông Thảo đã lộng quyền gây khó cho họ. Điều này có ảnh hưởng lớn đến quyết định về thái độ đối xử của chính quyền Cộng sản Việt Nam đối với Đức Cha Kiệt, bởi lẽ chính quyền Việt Nam chỉ sợ áp lực ngoại giao vì nó gắn liền với quyền lợi kinh tế giúp họ củng cố việc cai trị. Buổi họp báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng không ngoài mục đích thăm dò dư luận phản ứng của các nước. Một kết quả ngoài ý muốn đối với ông Thảo trong cuộc họp báo này đó là việc có 22 trên 10 các dân biểu của Nghị viện châu Âu đã thống nhất yêu cầu Ủy hội châu Âu đánh giá lại chính sách hợp tác với Việt Nam. Dựa trên các nguyên tắc dân chủ và quyền cơ bản, nghị quyết mới cũng khuyến cáo không ký hiệp định mới với Hà Nội chừng nào các vi phạm chưa chấm dứt. Sau thời điểm tổ chức cuộc họp với ngoại giao đoàn ở Hà Nội, thì chỉ vài ngày sau đó, nghị quyết của Quốc hội EU ra đời. Dĩ nhiên đây là sự trùng hợp, nhưng thái độ xem thường dư luận của Hà Nội sau khi gia nhập WTO đã ngang nhiên đàn áp phong trào dân chủ và tôn giáo là giọt nước tràn ly cho quyết định này. Vì thế, bản nghị quyết của Quốc hội châu Á được thông qua với con số áp đảo 479 phiếu thuận và 21 phiếu chống. Đây thực sự là nỗi lo âu của nhiều công ty lớn vì giao thương giữa EU và Việt Nam hiện nay đang chiếm tỷ trọng 20% tổng trị giá xuất khẩu, nhất là trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay tại Việt Nam. Trước những hậu quả bất lợi do những lời tuyên chiến công khai với giáo xứ Thái Hà, cũng như với giáo dân Hà Nội dưới quyền của Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt, có hay không một sự thay đổi chiến lược tấn công mới, tuy âm thầm lặng lẽ nhưng cũng đầy thủ đoạn, khi nhà cầm quyền Hà Nội quy trách nhiệm cho cuộc bạo động vào đền thánh Gerardo vào đêm 15 tháng 11 là do quần chúng tự phát. Làm thế nào tổ chức được một cuộc đấu tranh tự phát khi quần chúng tham gia chỉ là những thành phần bất hảo, lũ nghiện ngập và rượu chè với mối quan tâm hàng đầu của chúng, chỉ là những cử hút và những chén rượu mỗi ngày? Làm sao có thể tự phát khi bà bản thân họ đi đứng còn chưa vững, còn là gánh nặng cho chính gia đình và xã hội? Và làm sao trong những cái đầu chỉ biết tìm kiếm những thú vui chết người với kim chích và ống hút, say sưa rượu chè lại có đủ lý trí, suy xét đến ý nghĩa của sự kiện Thái Hà, tòa khâm sứ. Nói gì đến hành động phản kháng mang ý nghĩa chính trị sâu xa. Không còn gì nghi ngờ khi cho rằng bọn người bạo động nọ chỉ là những con rối sau bàn tay lông lá của những kẻ cầm quyền tại chính quyền địa phương này. Chính thái độ thản nhiên gây rối và phạm luật là một bằng chứng tố cáo về sự tồn tại của một thế lực bảo kê đằng sau những hành động sai trái của họ. Vì vậy, mới có những người như ông Chủ tịch Phường Quang Trung, quận Đống Đa Hà Nội, cùng với các cán bộ đoàn thể, công an, mặt trận, dám công khai xuất đầu lộ diện cùng lũ gây rối mà chẳng chút ngại ngùng. Để kết thúc bài viết, tác giả Hoàng Gia Bảo nhận định, bài viết này tuy chưa dám khẳng định chắc chắn ông Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo là người đang đứng sau vụ quấy rối giáo xứ Thái Hà, nhưng bằng trau chuỗi lại tất cả các sự kiện liên quan với nhau, chúng ta thấy khả năng này là không thể đặt ra trong hoàn cảnh hiện nay. Mấy chục năm chung sống với một chính quyền nói một đằng là một nẻo, thiết nghĩ đã quá đủ để rút ra kinh nghiệm xương máu rằng Cộng sản là cha địa của những kiểu hành xử ngược đời, và trong hàng ngũ đảng của họ, không bao giờ thiếu những bậc thiên tài nghĩ ra trăm ngàn sáng kiến cải tiến bất ngờ gây điêu đứng cho những ai một khi đã bị họ liệt vào thành phần có tư tưởng phản loạn là nhân tố nguy hiểm cho xã hội, những quỷ kế mà không một con người bình thường nào có thể nghĩ tới.
Của giám mục Mikae Hoàng Đức Oanh gửi các học sinh sinh viên công giáo. Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2008. Mến gửi các học sinh sinh viên công giáo giáo phận Cum Tum. Các con rất yêu quý. trong bầu không khí hân hoan mừng ngày nhà giáo. Cha xin chia sẻ niềm vui với các con. Cha muốn qua các con gửi tới các thầy cô những tâm tình quý mến và biết ơn. Cha hiểu rõ những hy sinh vất vả và tâm sức của thầy cô giáo dành cho các con trong thời điểm nhiều khó khăn chồng chất như hôm nay. Cha muốn góp phần chia sẻ gánh nặng, trọng trách cao cả này bằng lời cầu nguyện, bằng cách giúp các con trở thành những học sinh chăm ngoan. Với tinh thần chăm học, các con sẽ trở thành niềm vui cho thầy cô. Cha tự hỏi làm sao để ngày biết ơn thầy cô giáo trở thành ngày có ích lợi nhất cho các con cũng như cho các thầy cô và cho mọi người. Biết ơn là đỉnh cao của đời sống yêu thương, là con đường đưa người học trò trở thành người hơn, là động lực thôi thúc người học trò chăm ngoan hơn, học giỏi hơn và góp phần làm cho môi trường giáo dục tốt đẹp hơn. Các con chính là phần thưởng to lớn của cuộc đời thầy cô. Sau cha mẹ, các thầy cô là những người đi sát các con trên quãng đường dài làm người. Làm người khó lắm các con ạ. Đòi hỏi cả một thời gian dài đào tạo và rèn luyện. Một thời gian dài khổ công đào tạo các con nên những người phát triển toàn diện, hài hòa và đồng đều giữa cái đầu, con tim và đôi tay. Nếu không sẽ trở thành những quái thai hoặc khuyết tật. Sợ nhất là chỉ phát triển cái đầu với đôi tay. Lịch sử đã phải gánh chịu bao tang thương và đổ nát do những con người như Hitler, Pol Pot. Các con biết, ít lâu nay đã thấy xuất hiện khẩu hiệu, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai tại nhiều nơi. Muốn là những người trưởng thành của thế giới ngày mai, các con hãy kính yêu thầy cô và chăm ngoan ngay từ hôm nay. Ngành giáo dục là một trong các ngành cao quý, nhưng cũng lắm thiệt thòi so với các ngành nghề khác. Cuộc sống khó khăn hoặc một nguyên nhân nào đó đã làm phát sinh hình thức dạy kèm, dạy thêm tràn lan. Đây có thể nói đang là một hình thức tra tấn, khủng bố đời học tập của các con và dày vò tâm hồn những ai thiết tha tới nền giáo dục của đất nước. Nó tác động lớn tới đời sống của chính các con cũng như gia đình và xã hội. Việc học thêm học kèm đã cướp hết thời gian dành cho bản thân, cho gia đình, cho giáo hội, cho xã hội. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, các con đừng quên lời Chúa Giêsu dạy. Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu, thì chẳng được vào nước trời. Chăm lo học tập và chuẩn bị thi cử cho tốt là cách sống chân chính. Đây cũng là cách hữu hiệu để dẹp bỏ những hình thức dạy kèm, học thêm. Cha cũng cầu mong cho các thầy cô công giáo ý thức và có thể tự nguyện từ chối dạy kèm, dạy thêm để môi trường giáo dục được trong sạch hơn. Các con thân mến, trong khi chuẩn bị ngày nhà giáo Việt Nam, học sinh sinh viên công giáo đang xôn xao về chương trình thi học kỳ 1 năm nay lại trùng chính vào ngày đại lễ mừng Chúa Giáng sinh. Nhiều người muốn cha lên tiếng, cha cần suy nghĩ thêm, còn ở đây cha có chút tâm tình với các con. Việc thi cử đúng vào ngày lễ Chúa Giáng sinh hàng năm là vấn đề nhức nhối cho học sinh công giáo tại Việt Nam từ năm 1975 đến nay. Khắp nơi trên thế giới, ngày lễ Chúa Giáng sinh là ngày nghỉ quốc tế, nhà nhà người người được nghỉ ngơi để mừng lễ. Ngày đó không chỉ dành cho những người có đạo, mà trở thành ngày truyền thống, trừ một vài nước chưa được nghỉ ngày đó, trong đó có Việt Nam chúng ta. Ngay cả nước Cuba cũng đã công nhận ngày lễ Giáng sinh là ngày lễ nghỉ. Cha và nhiều vị lãnh đạo trong giáo hội Kitô đã nhiều lần góp ý với chính quyền các cấp về vấn đề này trong hơn 30 năm qua. Có lẽ các nhà phụ trách chương trình giáo dục đào tạo tại Việt Nam chưa nghe rõ cũng như chưa cảm nhận được cái quyền sống đạo của người trẻ có đạo. Cách tốt nhất các con có thể làm lúc này là bình tĩnh chuẩn bị cho ngày thi thật tốt đẹp. Đừng có ai trong các con thốt lên những lời nói xúc phạm hay có thái độ bực dọc trước chủ trương tổ chức thi vào chính ngày lễ Giáng sinh. Có người nghĩ bắt thi vào chính ngày lễ Giáng sinh là một việc làm bán bộ đạo Chúa. Có người lại coi đây là một hình thức phân biệt kỳ thị. Cũng có người còn nghĩ đây là một hình thức bách đạo tế vi. Cha chưa dám nghĩ như thế, nhưng cha nhớ ngay đến lời tâm sự của nhà văn Voltaire. Một người đã bán bộ đạo Chúa, đã thổ lộ trước giờ chết. Tôi chỉ vô thần trên bàn giấy, còn trước cái chết chẳng ai vô thần được nữa. Phần các con, nếu ngày thi vẫn còn bị giữ, đúng vào ngày đại lễ mừng Chúa Giáng sinh, các con hãy hân hoan vui sướng như các thánh tông đồ xưa, và biến trường lớp các con thành hang đá Bê-lem sống động. So với hang đá đầu tiên là chuồng bò lừa, hôi tanh, vắng vẻ, thì trường lớp của các con là những hang đá sạch sẽ hơn nhiều. Hãy bước tới trường thi như các mục đồng xưa rủ nhau đến chiêm bái Chúa Hài Nhi, bằng tâm tình cầu nguyện, cảm tạ, tôn vinh, bằng cách chuẩn bị thi và thi cho thật tốt. Chính thái độ sống quảng đại như thế là lời loan báo tin vui Giáng sinh cho mọi người. Hãy là những nhà truyền giáo bé nhỏ cho các thầy cô và bạn bè qua các bài thi thật tốt của các con. Các con sẽ được thấy những Phao-lô mới xuất hiện trong cuộc đời mình như tiến sĩ Phan Như Ngọc, như bác sĩ Nguyễn Văn Ngoạn. Tất cả đã vượt qua những đêm tối dò dẫm để tìm đến ánh sáng của chân lý, của tình yêu, của sự sống. Cha mong các con có dịp đọc lại cuộc đời của các vị này. Cha cầu mong các con có nhiều niềm vui khi mừng ngày nhớ ơn thầy cô. Cầu mong các con có nhiều quyết tâm mới cho ngày mai tươi sáng. Xin thần khí Thiên Chúa ở cùng các con. Thương mến chào các con. Khâm Tâm, ngày 16 tháng 11 năm 2008. Giám mục Mikae Hoàng Đức Oanh. Quý vị và các bạn thân mến, lời cầu chúc của giám mục Mikae Hoàng Đức Oanh dành cho các học sinh sinh viên Công giáo Việt Nam nhân ngày 20 tháng 11 đã kết thúc chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật tuần qua, ngày 16 tháng 11, đã dựa theo đoạn tin mừng đọc trong thánh lễ Chủ nhật thứ 33 mùa thường năm A, kể lại dụ ngôn về những nén bạc được ông chủ giao cho các đầy tớ quản lý trước khi lên đường. Trong tiếng Latin, danh từ talentum ám chỉ đồng tiền nén bạc, nhưng cũng có nghĩa là những tài năng. Tuy nhiên, khi chú giải dụ ngôn này, Đức Thánh Cha không chỉ giới hạn vào việc sử dụng các tài năng thiên phú, nhưng còn mở rộng đến những kho báu mà Chúa Kitô đã ủy thác cho hội thánh, lời Chúa, các bí tích, sự hòa giải. Giáo hội có nhiệm vụ phải làm cho những quà tặng đó được sinh hoa trái. Điều đáng lưu ý trong bài dụ ngôn là thái độ của các tôi tớ sau khi đã lãnh nhận món quà. Người tôi tớ xấu đã nhận nó với tâm tình sợ hãi, bởi vì hắn có hình ảnh sai lệch về ông chủ. Đối lại những người tôi tớ tốt đã tiếp nhận trong tâm tình biết ơn và quảng đại, họ đã sinh lợi qua việc phân phát, chia sẻ. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha như sau.
Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio di questa domenica, la penultima dell'anno liturgico.
Anh chị em thân mến, lời Chúa đọc trong Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật áp chót của năm phụng dụ, tức là Chủ nhật vừa qua ngày 16 tháng 11. Và hôm nay, lễ Chúa Kitô Vua là Chủ nhật cuối cùng của năm phụng dụ 2008. Lời Chúa đọc trong Chủ nhật áp chót của năm phụng dụ, mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và cần mẫn đang khi chờ đợi Chúa Giêsu trở lại vào lúc kết thúc thời gian. Bài Tin Mừng kể lại dụ ngôn quen thuộc về những nén bạc mà Thánh Matthew ghi lại. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 25, câu 14 đến 30. Vào thời cổ, đồng talento là một đồng tiền Roma rất có giá trị, và nhờ dụ ngôn nổi tiếng này mà nó trở nên đồng nghĩa với tài năng mà mỗi người được kêu mời hãy làm sinh hoa kết quả. Bản văn nói đến một người kia phải đi xa, đã gọi các tôi tớ của mình và trao cho họ tài sản của mình. Người chủ trong dụ ngôn tượng trưng cho Chúa Giêsu, các tôi tớ là các môn đệ, và những nén bạc là những hồng ân mà Chúa đã ký thác cho họ. Vì thế, những nén bạc này không chỉ tượng trưng những tài năng tự nhiên mà thôi, nhưng còn là những tài sản mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta làm cơ nghiệp, ngõ hầu chúng ta làm tăng hoa lợi, đó là lời Chúa được chứa đựng trong Tin Mừng, bí tích thánh tẩy làm cho chúng ta được đổi mới trong Thánh Thần, sự cầu nguyện, kinh lạy Cha mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa trong tư cách là những người con liên kết với Con của Chúa. Ơn tha thứ mà Chúa truyền cho chúng ta phải mang đến cho hết mọi người. Bí tích mình thánh được hiến tế và máu thánh được đổ ra. Nói tắt một lời, đó là triều đại của Thiên Chúa, tức là chính Chúa Kitô đang hiện diện sống động giữa chúng ta. Đó là kho báu mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho các bạn hữu của mình vào lúc cuối cuộc đời ngắn ngủi dưới đất. Dụ ngôn nhấn mạnh đến thái độ nội tâm cần có khi đón nhận và đánh giá quà tặng này. Thái độ sai lầm là sự sợ hãi. Người tôi tớ sợ ông chủ, sợ ngày ông trở về, đã chôn giấu nén bạc dưới đất, và nó không mang lại hoa lợi nào. Điều này xảy ra chẳng hạn như khi mà ai đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, thánh thể, thêm sức, đã chôn vùi các hồng ân này dưới một bó thành kiến, dưới một hình ảnh lệnh lạc về Thiên Chúa, làm tê liệt đức tin và việc làm, khiến cho Chúa thất vọng. Nhưng dụ ngôn còn nêu bật những hoa trái tốt lành của những tôi tớ vui sướng về món quà lãnh nhận, đã không chôn giấu vì sợ sệt hay ghen tức, nhưng đã làm cho nó sinh lợi bằng cách chia sẻ phân phát nó. Đúng thế, điều mà Chúa Kitô đã trao cho chúng ta được gia tăng bằng cách phân phát. Đây là một kho báu được tạo nên để được tiêu dùng, đầu tư, chia sẻ với hết mọi người, theo như lời dạy của Thánh Phaolô, một nhà đại quản lý những nén bạc của Chúa Giêsu. Bài học của đoạn Tin Mừng mà Phụng Vụ cống hiến cho chúng ta đã tác dụng trên bình diện lịch sử và xã hội bằng cách gợi lên nơi các dân tộc Kitô một tâm trạng năng động và sáng tạo. Nhưng sứ điệp trọng tâm của nó nhắm đến tinh thần trách nhiệm khi đón nhận triều đại Thiên Chúa, trách nhiệm đối với Thiên Chúa và đối với nhân loại. Đức Maria đã thể hiện thái độ đó cách tuyệt vời khi lãnh nhận món quà quý giá nhất là chính Chúa Giêsu. Với một tình thương bao la, mẹ đã dâng hiến người con cho thế giới. Chúng ta hãy xin mẹ giúp chúng ta trở nên những tôi tớ tốt lành và trung tín, để ngày kia chúng ta được giữ phần vào niềm vui của Chúa chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Lige ficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut per Angelo Nunziante, Christi Filii tu incarnazione coniobimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucea Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tọa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tọa thánh, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ, được cử hành vào hôm thứ Sáu, 21 tháng 11. Ngày này được dành cho các cộng đoàn tu sĩ chiêm niệm, những người đã dành trót cuộc đời cho việc cầu nguyện. Chúng ta cảm ơn họ vì đã cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cho họ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho họ được nhiều ơn gọi, và chúng ta cũng tìm cách nâng đỡ họ về những nhu cầu vật chất. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và trước khi bắt đầu phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 23 tháng 11, Chủ nhật thứ 34 mùa thường năm A, lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ lễ trọng. Giáo huấn số 52. Kinh Mân Côi, một kho tàng cần được tái khám phá. Anh chị em thân mến, một lời kinh dễ như thế, đồng thời cũng phong phú như thế, thật sự đáng được cộng đoàn Kitô hữu khám phá lại. Chúng ta hãy làm việc này, đặc biệt trong năm nay, như là một phương thế để xác định đường hướng mà tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã phát thảo trong tông thư tiến tới thiên niên kỷ mới. Nhiều giáo hội địa phương đã cảm hứng từ tông thư này để đề ra những chương trình mục vụ cho cuộc dấn thân của mình trong một tương lai gần. Tôi đặc biệt ngỏ lời với anh em cách riêng, những người anh em trong hàng giám mục, các linh mục, phó tế và anh chị em là những người lo công tác mục vụ trong những thừa tác vụ khác nhau. Khi có được kinh nghiệm riêng của mình về vẻ đẹp của Kinh Mân Côi, tất cả anh chị em hãy trở nên những người nhiệt tình cổ vũ việc đọc Kinh Mân Côi. Tôi cũng đặt tin tưởng vào anh em, các thần học gia, nhờ suy tư khôn ngoan và nghiêm túc, bắt nguồn từ lời Chúa và quan tâm đến thực tế của người Kitô hữu. Ước gì anh em giúp họ khám phá ra nền tảng kinh thánh, những phong phú thiêng liêng và giá trị mục vụ của kinh nguyện truyền thống này. Tôi tin tưởng vào anh chị em, những người nam nữ sống đời thánh hiến, những người được đặc biệt mời gọi để chiêm ngắm dung mạo Chúa Kitô trong trường học của Đức Maria. Tôi hướng về tất cả anh chị em thuộc mọi hoàn cảnh sống khác nhau. Tôi hướng đến anh chị em trong các gia đình Kitô hữu, đến anh chị em là những người đau yếu và cao niên, đến các con là những người trẻ. Xin tất cả một lần nữa hãy cầm lại Chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng. Hãy khám phá lại Kinh Mân Côi dưới ánh sáng của Kinh Thánh, trong sự hài hòa với phụng vụ, và trong bối cảnh đời sống hàng ngày của anh chị em. trích số 43, Tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố ngày 16 tháng 10 năm 2002. 24 tháng 11 thứ Hai, đúng ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng Hội Thánh Việt Nam lễ trọng. 25 thứ Ba, Thánh Catarina Alessandri Trinh Nữ tử đạo, Thánh Vịnh tuần thứ Hai. 26 thứ Tư tuần thứ 34 mùa thường. 27 thứ Năm tuần thứ 34 mùa thường. 28 thứ Sáu tuần thứ 34 mùa thường. 29 thứ Bảy tuần thứ 34 mùa thường. Hết năm phụng vụ 2008. Bắt đầu năm phụng vụ 2008-2009, năm B. 30 tháng 11, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp nhau trong phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay.
Chúa không chỉ địa, Chúa không chỉ địa, Chúa không chỉ loài người, trong mọi lần ngày đời thành kinh. Chúa không chỉ địa, Chúa không chỉ địa, Chúa không chỉ mọi loài, cho hoàn hoài nơi an bình. Chúa là vua, cai trị trời đất, trần gian vui sướng hân hoan, mừng vua muôn nước trên đời, lời khen vua muôn đạo bình. Ôi Giê-xu là vua. Chúa không chỉ loài người cho mọi dân ngàn đời thành kính. Chúa không chỉ địa, Chúa không chỉ địa, Chúa không chỉ mọi loài cho mọi mối nơi an bình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Giáo hội mừng kính trọng thể lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Lễ Chúa Giêsu vua vũ trụ được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 thiết lập vào năm 1925, vào một thời điểm mà ý niệm về vương quyền đã trở thành lỗi thời. Nhưng tước hiệu vua mà giáo hội gán cho Chúa Giêsu có một ý nghĩa hoàn toàn khác với ý niệm thông thường về vương quyền. Trước hết, bài đọc thứ nhất được trích từ sách tiên tri Ezekiel đưa chúng ta về với quan niệm vua trong Kinh Thánh. Trong quá trình lịch sử, cũng như mọi dân tộc khác, dân Do Thái cũng đã đi qua chế độ quân chủ. Và từ ngữ vua trong Kinh Thánh cũng ám chỉ vị hoàng đế cai trị một quốc gia. Nhưng ngay từ khi dân chúa nghĩ đến chế độ này, thì Kinh Thánh trình bày một ý niệm về vương quyền hoàn toàn khác biệt. Khi dân Do Thái để xin thiết lập chế độ quân chủ, tiên tri Samuel đã cương quyết bác bỏ đề nghị ấy. Vị tiên tri này khẳng định rằng quân chủ chỉ là một chế độ bóc lột dân chúng. Nhưng cuối cùng, ông cũng đành nhượng bộ và xuất dầu tấn phong cho vua Saul. Và kinh nghiệm cho thấy vị vua đầu tiên của Israel không phải là một con người tốt. Nhưng Thiên Chúa đã không vì thế mà hủy bỏ chế độ quân chủ. Ngài lại sai tiên tri Samuel đi tìm và sức dầu tấn phong cho vua David, lúc ông đang còn là một cậu bé chăn chiên. Mặc dù là một con người yếu đuối vấp ngã nhiều lần, vua David đã luôn tỏ ra là một vị vua cai trị dân như một mục tử săn sóc đoàn chiên. David đã báo trước hình ảnh của một đấng thiên sai, không cai trị như một vị vua, mà như một mục tử khiêm cung từ tâm. Sách tiên tri Ezekiel đoạn 34, từ câu 11 đến câu 12, và từ câu 15 đến câu 17 cho chúng ta thấy được dung mạo của một vị vua như thế. Đây Chúa là Thiên Chúa phán, này chính ta săn sóc đoàn chiên của ta, và ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát, thì ta cũng kiểm điểm đoàn chiên ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán. Ta sẽ dẫn chúng ra khỏi các dân tộc, sẽ tụ hợp chúng từ khắp mặt đất và đưa chúng vào đất của chúng. Chính ta sẽ chăn dắt các chiên ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau. Con nào mập béo, ta sẽ chăm sóc và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính. Hỡi chiên của ta, này ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê.
Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa.
Bài đọc thứ hai trong lễ Kitô Vua hôm nay được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Côrintô. Thánh Phaolô đưa chúng ta đến thời cánh chung. Thánh Phaolô viết rằng Chúa Giêsu là hoa quả đầu mùa. Ngài sẽ lôi kéo tất cả loài người và tạo vật sống lại. Ngài là Adam mới, lôi kéo toàn thể nhân loại sa ngã và tạo vật hư hoại, đi vào cõi sống muôn đời. Theo Thánh Phaolô, sở dĩ Chúa Giêsu đã được Chúa Cha cho sống lại và đặt làm vua vũ trụ là bởi vì Ngài đã vâng lời và vâng lời cho đến chết. Như vậy, Chúa Giêsu là vua vâng lời. Bài học mà Thánh Phaolô muốn nhắn gửi cho chúng ta chính là muốn được kết hiệp vào thân thể của Chúa Kitô, chúng ta cũng phải vâng lời Thiên Chúa như Ngài. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côrintô, đoạn 15, từ câu 20 đến câu 26 và câu 28. Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế. Rồi đến tận cùng khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đầu mục quyền năng và thế lực. Những người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự đã suy phục người, bây giờ chính con người cũng sẽ suy phục đứng đã bắt mọi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự. Câu cuối cùng trong bài đọc trích từ sách Tiên tri Ezekiel đưa chúng ta vào bài tin mừng hôm nay. Thật vậy, trong ngày sau hết, Chúa Giêsu vua vũ trụ sẽ trở lại trần gian để phán xét. Và như người mục tử, Ngài sẽ tách biệt chiên với dê. Hình ảnh của cuộc phán xét trong ngày chung thẩm dễ gợi lên cho chúng ta sự căng thẳng của một quan tòa. Kỳ thực, Chúa Giêsu không có ý làm nổi bật bộ mặt nghiêm nghị của quan tòa, cho bằng nói lên lòng nhân ái của một vị vua, tự đồng hóa với những kẻ nghèo hèn bé mọn nhất trong xã hội. đón tiếp những con người bé mọn ấy là đón tiếp Ngài, khước từ họ cũng là khước từ Ngài. Con người đi vào vương quốc của Chúa Kitô bằng chính cách cư xử của mình đối với tha nhân. Đó là bài học nổi bật của bài dẫn văn chung luận của Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 25, từ câu 31 đến câu 46. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, khi con người đến trong vinh quang có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ ngự trên ngai uy nghi của người. Muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bây giờ, vua sẽ phán với những người bên hữu rằng, hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm. Ta bị tù đầy, các ngươi đã đến với ta. Khi ấy, người lành đáp lại rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng tôi thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng tôi thấy Chúa yếu đâu hay bị tù đầy mà chúng tôi đã viếng thăm Chúa đâu? Vua đáp lại, quả thực, ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong những các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng, hỡi phường bị chúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta, mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ta ăn, ta khát, các ngươi không cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước. Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc. Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bây giờ, họ cũng đáp lại rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng tôi chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy, người đáp lại, ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống hạt thu. Thưa quý vị, các bạn thân mến, năm 1925, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ, là thời kỳ mà cả thế giới Công giáo đều quan tâm theo dõi tình hình giáo hội tại Mexico bên châu Mỹ Latin. Chính phủ nước này đeo đuổi chính sách bài giáo hội và mở ra những cuộc bách hại dã man đối với các tín hữu Kitô. Nhưng tất cả những ai trung thành với đức tin sẵn sàng đón nhận cái chết đều hô lớn, tung hô Chúa Kitô vua. Như vậy, tuyên xưng Chúa Kitô là vua cũng đồng nghĩa với khước từ và chống lại mọi hình thức cai trị độc tài. Điều này có một ý nghĩa đặc biệt đối với các tín hữu Kitô tại Âu Châu. Trong thập niên 20 của thế kỷ 20 vừa qua, người ta thấy phát sinh những cơ cấu độc tài vừa chối bỏ Thiên Chúa vừa chà đạp phẩm giá của người. Tại Nga, có cuộc cách mạng tháng 10 khai mở các chế độ độc tài của chủ nghĩa cộng sản duy vật vô thần. Tại Đức có Đức Quốc xã. Cả hai thứ chủ nghĩa này đều đã chối bỏ Thiên Chúa và chà đạp phẩm giá của người như thế nào, thì mãi mãi vết nhơ đó sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ khỏi lịch sử nhân loại. Hiểu được bối cảnh lịch sử trên đây, ngày nay chúng ta càng thấy lễ Chúa Kitô vua có một ý nghĩa đặc biệt đối với các tín hữu Kitô tại Việt Nam hiện nay. Người tín hữu Kitô tuyên xưng Chúa Kitô là vua là bởi vì duy chỉ một mình Ngài là Chúa Tể có quyền ngự trị trong tâm hồn con người. Tuyên xưng Chúa Kitô là vua là quyết tâm bước theo con đường của Ngài, sẵn sàng sống chết cho chân lý và hiến thân phục vụ mọi người. Chúa Giêsu là vua, nhưng không theo bất cứ một cung cách trần gian nào. Sau khi chứng kiến phép lạ qua đó, Ngài nhân bánh và cá ra nhiều, đám đông dân chúng đã muốn tôn Ngài lên làm vua. Nhưng Chúa Giêsu đã trốn lên núi một mình. Ngài không muốn làm vua theo sự chờ đợi của dân chúng. Khi Khải Hoàng tiến vào thành Jerusalem giữa tiếng reo hò của dân chúng, Chúa Giêsu đã ngồi trên lưng của một con lừa con. Với hình ảnh ấy, Ngài cũng muốn cho dân chúng thấy rằng Ngài quả thực là vua, nhưng không là vua theo sự mong muốn và chờ đợi của họ. Trên núi sọ, với tấm bảng có viết hàng chữ Vua Do Thái, như được Tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh viết và cho đóng vào thập giá, Chúa Giêsu đã thực sự đăng quang như một vị vua. Nhưng một vị vua mà triều thiên là mão gai, và ngai vàng là khổ giá. Quả thực, Chúa Giêsu là vua, nhưng Ngài không làm vua theo cung cách của thế gian. Ngày nay, tuy vua chúa quan quyền chỉ còn sót lại tại một vài vương quốc trên thế giới, nhưng cung cách của các thủ lĩnh trần thế cũng không thay đổi bao nhiêu. Trong những chế độ dân chủ, sở dĩ có tranh giành sâu xé nhau là cũng chỉ vì chức quyền, tiền bạc, địa vị, danh vọng mà thôi. Trong các chế độ độc tài, những cái lúc nào cũng ra rã vì dân cho dân, thậm chí còn tự xưng là đầy tớ của nhân dân, lại càng lố bịch hơn khi vừa chiếm trọn tài sản của nhân dân, vừa nắm cả quyền sinh sát đối với nhân dân. Chúa Giêsu đã khuyên dạy các môn đệ, giữa anh em thì không được như thế. Ai muốn làm lớn nhất, phải hạ mình làm người rốt nhất để hầu hạ phục vụ anh em. Chúa Giêsu không chỉ nói suông, Ngài đã quỳ gối xuống rửa chân cho các môn đệ, và cuối cùng hiến mạng sống cho mọi người bằng cái chết trên thập giá. Như vậy đối với Chúa Giêsu, làm vua là hiến thân phục vụ và phục vụ cho đến chết. Làm vua là ra đi chinh phục, nhưng chinh phục chỉ bằng sức mạnh của tình yêu phục vụ mà thôi. Tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày lễ Kitô vua hôm nay đã nói lên cung cách làm vua của Chúa Giêsu. Ngài đã tự đồng hóa với những kẻ nghèo hèn khốn khổ nhất trong xã hội, đến độ đón tiếp họ là đón tiếp Ngài, và khước từ họ cũng là khước từ Ngài. Chúa Giêsu quả thực là vua và vua của khiêm cung từ tâm phục vụ. Qua phép rửa, các tín hữu Kitô được tham dự vào chức vụ vương giả ấy của Chúa Giêsu. Khi bị điều ra trước mặt Tổng trấn Phi-la-tô, Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng Ngài đến trong thế gian là để làm chứng cho chân lý. Và chân lý ấy là Thiên Chúa là tình yêu. Qua cuộc sống, giáo huấn và nhất là cái chết của Ngài, Chúa Giêsu đã mặc khải cho nhân loại chân lý ấy. Mặc khải chân lý về Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng bày tỏ chân lý về con người. Con người, như Công đồng Vatican II đã dạy trong hiến chế vui mừng và hy vọng, là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó. Nhưng con người chỉ tìm lại được bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, vua vũ trụ, qua bài tin mừng hôm nay, chúng con biết rằng chúng con được xét xử để biết có thuộc về Chúa hay không, bằng cách cư xử của chúng con đối với tha nhân. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng cốt lõi của đạo Chúa là tình yêu, và chỉ có tình yêu mới làm cho chúng con được đi vào vương quốc vĩnh cửu của Chúa.
Chẳng bao giờ chúng con đã thấy Chúa đón mà cho ăn, khắp mà cho uống. Chẳng bao giờ chúng con đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp thương, chân chuông mà cho mặc. Chẳng bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yêu mà thăm thương, hồi tu mà viên thăng.
chẳng bao giờ chúng con đã thấy Chúa, chẳng bao giờ chúng con đã thấy Chúa, là mỗi lần chúng con đã làm như thế, làm cho người bé nhỏ nhất ta làm cho chính người.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.